Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội khóa 15 tiếp tục thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp thứ 6.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh dự hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam Châu Á 2023.
Năm 2023, Hà Nội dự kiến giải ngân đầu tư công đạt 91% kế hoạch.
Giá vàng miếng trong nước xô đổ mọi kỷ lục.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bức tường thành ủng hộ Ukraine bắt đầu rạn nứt.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO thảo luận một loạt vấn đề về an ninh và sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sau 22 ngày rưỡi làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc trách nhiệm, dân chủ, đổi mới, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã họp phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp thứ 6, trong đó đặc biệt đã thảo luận kỹ lưỡng tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 dự án luật. Quốc hội đã tiếp tục cho phép thí điểm một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi tối đa trong tổ chức đầu tư 21 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm đường bộ kết nối vùng và liên tỉnh. Quốc hội cũng đã cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật. Đây là các đạo luật có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, cụ thể hóa quy định của hiến pháp và giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách.
Các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề lớn, quan trọng, nhất là các chính sách mới được đề xuất, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Trung ương. Quán triệt nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện. Những vấn đề chưa rõ còn có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật tổ chức tín dụng sửa đổi, do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của hai dự án luật này, Quốc hội đã thảo luận đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất, để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các dự án luật này sau khi được ban hành.
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã dành 2 ngày rưỡi tiến hành chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4 với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung: kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, nội chính, tư pháp, văn hóa, xã hội. Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.
Từ thành công và kết quả tốt đẹp của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cùng nhiều kết quả quan trọng đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, nỗ lực và tâm huyết của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm được thời cơ, hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023-2024 và cả giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Trước đó, vào đầu giờ sáng, Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam Châu Á năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, mô hình thành phố thông minh bền vững mà thủ đô hướng tới sẽ mang lại môi trường sống thực sự chất lượng, tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân, xây dựng chính quyền phục vụ vì sự phát triển của tổ chức doanh nghiệp. Với nền kinh tế năng động, trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, lực lượng lao động có khát vọng vươn lên, không ngừng sáng tạo và cống hiến, góp phần tạo nên xã hội thịnh vượng và toàn bộ người dân được sống, học tập, lao động trong môi trường an toàn, hạnh phúc. Chủ tịch UBND TP cho biết và bày tỏ hy vọng hội nghị cùng 3 nhóm hội thảo chuyên đề với các nội dung chính quyền, người dân và doanh nghiệp, công nghệ, dữ liệu và kết nối, hợp tác và phát triển sẽ chia sẻ những khuyến nghị, kinh nghiệm và bài học thực tiễn thực sự bổ ích, qua đó giúp thành phố Hà Nội lựa chọn và tận dụng tốt hơn cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thủ đô xanh, an toàn, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, các tỉnh, thành phố trên cả nước, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp tham dự cũng sẽ có thêm góc nhìn mới trong định hướng xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Tối ngày 28 tháng 11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, chủ đề Dòng chảy, chính thức bế mạc tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tới dự. Ban tổ chức cho biết sau 12 ngày tổ chức, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 đã mang lại thành công ngoài mong đợi, tạo dấu ấn lớn trong cộng đồng. Lễ hội thu hút 200.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, 30.000 lượt khách tham quan tháp nước Hàng Đậu, 26.000 vé tàu đã bán ra cho khách trải nghiệm tuyến tàu di sản. Thu hút sự hưởng ứng chủ động sáng tác của 1.000 nhà sáng tạo nội dung, hơn 4 triệu thảo luận trên mạng xã hội. Đồng hành với lễ hội là 100 đại biểu chuyên gia quốc tế tham gia hội thảo, tọa đàm, 90 cơ quan báo chí với hơn 1.000 tin bài, bài viết về lễ hội. Bên cạnh các hoạt động, sự kiện nằm trong chương trình tổ chức, lễ hội còn hấp dẫn nhiều tổ chức cá nhân khác đến tham gia các hoạt động sáng tạo. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã vinh danh các địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân đã có những đóng góp cho thành công của lễ hội.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, với sự nỗ lực của các ban ngành, quận huyện, dự kiến trong năm 2023, Hà Nội giải ngân đầu tư công được 48.600 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch thành phố giao và 103,5% kế hoạch trung ương giao. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ quan trọng là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thực tế cho thấy từ đầu năm đến nay, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao trong cả nước.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm 2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 11 tháng năm nay tăng 1,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Như vậy, đây là mức tăng khá thấp của CPI, đồng thời cho thấy còn nhiều dư địa cho việc điều hành, khống chế lạm phát trên địa bàn thành phố.
Trong tháng 11 năm 2023, thành phố Hà Nội có hơn 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng vốn đăng ký mới đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 30%. Bên cạnh đó, có gần 700 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25%. Ngược lại, có gần 1.100 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 24%, và 289 doanh nghiệp giải thể, giảm 7%. Cộng dồn 11 tháng năm 2023, Hà Nội có hơn 29.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 291.000 tỷ đồng, tăng 5% về số doanh nghiệp nhưng giảm 6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Có hơn 8.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 12%, hơn 19.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 23%. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục cho 3.300 doanh nghiệp giải thể, tăng 1%.
Thưa quý vị, giá vàng miếng trong nước sáng nay xô đổ mọi kỷ lục khi đạt 74,5 triệu đồng một lượng. Sáng nay, giá vàng miếng được P&G niêm yết ở mức 73,1 đến 74,3 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, tăng 600.000 đến 800.000 đồng một lượng so với cuối giờ chiều qua. Doji cũng niêm yết giá vàng ở mức cao kỷ lục 73,1 đến 74,5 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, còn SJC niêm yết mức giá 73,2 đến 74,4 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng đã xô đổ mọi kỷ lục đắt nhất lịch sử 74 triệu đồng một lượng được thiết lập vào tháng 3 năm 2022. Không chỉ vàng miếng, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn cũng thiết lập kỷ lục mới về giá khi đạt cao nhất ở mức 62,45 triệu đồng một lượng.
Ngày hôm nay, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục có chiều hướng giảm. Cụ thể, tại miền Bắc, giá giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg so với ngày 27 tháng 11, dao động trong khoảng từ 50.000 đồng đến 51.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng giảm 1.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi giảm nhẹ, được thương lái thu mua trong khoảng từ 48.000 đồng đến 53.000 đồng 1 kg. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thông thường vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng mạnh, đẩy giá bán lợn hơi lên cao. Tuy nhiên, thị trường năm nay lại diễn biến khác thường. Giá lợn hơi từ đầu quý thứ tư của năm đến nay không cải thiện, thậm chí còn giảm sâu so với cùng kỳ nhiều năm trước.
Hiện đang là thời điểm các hộ chăn nuôi tái đàn, chăm sóc đàn lợn phục vụ thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới. Giá lợn hơi thấp nên nông dân rất e dè nhập con giống tái đàn, trong khi dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tổng đàn lợn cả nước hiện còn khoảng 27 triệu con, cùng với các loại thực phẩm khác như thịt gà, thịt bò, trứng, thủy hải sản, chắc chắn bảo đảm nguồn cung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương tăng cường theo sát diễn biến cung cầu mặt hàng thịt lợn nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá, theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, theo Cục Du lịch Quốc gia, trong tháng 11 năm nay, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm và cũng là tháng thứ 5 liên tiếp đón trên 1 triệu lượt khách. Tính chung 11 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt trên 11,2 triệu lượt. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 11 tháng năm 2023 với 3,2 triệu lượt, chiếm 28,5%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai đạt 1,5 triệu lượt. Tiếp theo là thị trường Đài Loan Trung Quốc với 758.000 lượt, Mỹ với 658.000 lượt, Nhật với 527.000 lượt. Theo các doanh nghiệp lữ hành, từ 9 năm trước đến tháng 4 sang năm là mùa cao điểm du lịch khách quốc tế, các địa phương và doanh nghiệp du lịch đang đẩy mạnh việc tạo dựng các sản phẩm du lịch mới. Đơn cử như Hà Nội mới ra mắt 15 sản phẩm du lịch đêm, Trà Vinh quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer và phát triển du lịch từ lễ hội Ok Ông Bóc.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn sẽ kiến nghị về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, đặc biệt là kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết sớm quyền lợi cho 200.000 lao động bị nợ bảo hiểm xã hội. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, thời điểm này, vấn đề quan trọng căng thẳng nhất đối với công nhân lao động chính là tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm đang có chiều hướng tăng. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của tổ chức công đoàn là phải tạo công ăn việc làm cho người lao động, tiếp đó là giải quyết vấn đề tiền lương, nhà ở cho người lao động.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra khuyến cáo về kịch bản lừa đảo mới là việc xuất hiện nhiều trang website làm giả hóa đơn chuyển khoản ngân hàng rất giống hóa đơn thật. Để tránh bị lừa đảo, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các đối tượng đề nghị mua hàng số lượng lớn. Khi sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng, cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi đối tượng đã cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công. Đặc biệt lưu ý tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực một lần, email cho bất kỳ đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước. Đồng thời, người dân nên kiểm tra và xác minh thông tin của người nhận trước khi thực hiện bất cứ giao dịch chuyển tiền nào trên mạng. Nếu nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này, mọi người ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan có thẩm quyền để họ tiến hành điều tra và cung cấp sự hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tại một số bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn Hà Nội, số lượng người cao tuổi có tiền sử mắc các bệnh về đường hô hấp nhập viện gia tăng. Bên cạnh đó, các khoa nhi cũng ghi nhận số lượng bệnh nhi tăng đột biến, nhiều phòng kín giường bệnh.
Ông Nguyễn Trọng Thanh, 81 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, nhập viện trong tình trạng co thắt phế quản, tăng dịch nhầy trong đường hô hấp, gây khó thở.
Trước lúc vào viện thì tức là nó ngạt thở liên tục, mà nó rất mệt mỏi, nó ngạt thở cho nó sinh ra mệt mỏi. Thế còn bây giờ vào viện thì làm một số cái động tác điều trị của bệnh viện thì bây giờ nó đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều, bây giờ nó có thể bỏ ra đi lại được, quanh quanh phòng được. Tức là viêm phổi tắc nghẽn mãn tính là rất dễ ứng với thời tiết. Thời tiết thay đổi, nhưng mà trước khi thay đổi 1-2 ngày rồi nó đã có vấn đề rồi. Đấy, nó là nguy hiểm đấy.
Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, vào thời điểm giao mùa, nếu không dự phòng cẩn thận, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể tái phát và tiến triển rất nhanh. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến mắc COPD, bao gồm cả các yếu tố thuộc về cơ địa người bệnh và các yếu tố do tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố nguy cơ gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Trong đó, những người hút thuốc lá, thuốc lào có nguy cơ mắc COPD cao nhất. Ngoài phổi tắc nghẽn mãn tính, thời điểm này, người cao tuổi cũng thường nhập viện do các bệnh lý hô hấp và tim mạch. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm khuyến cáo với người cao tuổi, vấn đề sử dụng thuốc cần hết sức lưu ý để tránh tình trạng bệnh nặng thêm.
Người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng là ngại đi khám bệnh. Khi mà có các cái triệu chứng thường là tự ra ngoài hiệu thuốc kể bệnh và các hiệu thuốc thì tự ý kê đơn. Cái điều này là cái điều mà nó rất có hại đối với người cao tuổi. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Và cái thứ hai nữa là cái hiệu quả điều trị bệnh nó sẽ không cao nếu như không được cá thể hóa điều trị.
Những ngày gần đây, trẻ nhập viện vì viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy tăng 20-30% so với bình thường. Đây là thời điểm khiến sức đề kháng của trẻ giảm cùng với mật độ vi khuẩn, virus trong không khí tăng lên. Bác sĩ Đỗ Hoàng Hải, phòng điều trị tích cực, trung tâm nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại trung tâm có bệnh nhi 20 ngày tuổi bị suy hô hấp nặng, phải thở máy do căn nguyên virus RSV.
Và hiện tại bệnh nhân đã phải thở máy oxy dòng cao và hỗ trợ chăm sóc hô hấp cũng như là cho ăn qua sông. Hiện tại thì bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh kết hợp hai loại và chúng tôi đang cho làm thêm các cái xét nghiệm để tìm thêm các cái căn nguyên gây ra bệnh viêm phổi. Đặc biệt là ở trong giai đoạn này thì đang nổi trội là căn nguyên là virus RSV, là cái virus hợp bào hô hấp đang gây ra những cái tình trạng viêm phổi nặng ở những cái trẻ nhỏ dưới 2 tháng tuổi.
Không chỉ gây suy giảm miễn dịch, chuyển biến nhanh dẫn đến biến chứng nặng, RSV còn hay đồng nhiễm hơn các loại virus khác. Vì thế, nhiều trường hợp bội nhiễm phải dùng kháng sinh. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, tình trạng viêm đường hô hấp do virus RSV sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ. Bác sĩ Lê Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.
Hiện tại bây giờ bệnh nhân vào viện chúng tôi hầu hết là những cái bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Nhiễm khuẩn đường hô hấp thì có thể là viêm phổi, có thể là viêm tay giữa, có thể là nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thôi, hoặc là cũng có thể là viêm phổi do virus như RSV đợt này cũng là nhiều này. Thế và ngoài ra bên cạnh đấy thì tỷ lệ cúm cũng rất là nhiều. Bên cạnh của những cái mặt bệnh đấy thì hiện tại bây giờ là cũng là cuối mùa sốt xuất huyết và bệnh nhân hiện tại bệnh nhi vào viện với tình trạng sốt do sốt xuất huyết cũng rất là cao.
Theo các bác sĩ, thời tiết lúc giao mùa thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, dễ bị virus, vi khuẩn tấn công gây bệnh như cảm cúm, viêm mũi họng và nguy hiểm hơn có thể làm tái phát các bệnh lý mãn tính. Việc phòng bệnh lúc chuyển mùa là vô cùng quan trọng trong cộng đồng và đối với từng người, nhất là ở người cao tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ để tránh bệnh diễn tiến nặng. Cùng với việc lưu ý phòng bệnh bằng việc tiêm chủng đầy đủ các loại bệnh theo mùa, theo độ tuổi thì giữ môi trường sống xung quanh sạch sẽ, thoáng mát và chú ý vệ sinh cá nhân như rửa tay, rửa mũi xúc họng cũng góp phần phòng ngừa bệnh từ sớm, từ xa.
Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
lấy bối cảnh thời nhà Đường năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn. Trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do Ngô Lỗi thủ vai. Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau.
Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ. Trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn dài trong 55 tập phim Trường Ca Hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông ảm đạm trong bối cảnh cuộc phản công của nước này đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong khi Moscow đang gia tăng sản xuất vũ khí, còn đồng minh quan trọng của Kiev lại phải đối mặt với sự chia rẽ chính trị và bị phân tâm bởi cuộc chiến của Israel ở Gaza. Trong gần 2 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Mỹ là nước ủng hộ nhiều nhất cho Kiev cả về vũ khí, tiền bạc để giúp Kiev chống lại Moscow. Giờ đây, Mỹ lại trở thành một trong những mối lo ngại lớn nhất của Ukraine khi nguồn viện trợ của Washington dành cho Kiev đang nhanh chóng cạn kiệt và sự chia rẽ trong Quốc hội Mỹ đang cản trở các gói viện trợ mới. Không ai chắc chắn liệu nó có được khôi phục hay không và nếu có thì khi nào.
Đại diện các nước vùng Baltic cho biết họ sẽ không tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng sắp tới của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại thủ đô của Bắc Macedonia do có sự tham gia của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây của Ukraine đang tìm cách huy động thêm sự ủng hộ cho Kiev khi giao tranh vẫn tiếp diễn mà không có hồi kết rõ ràng, đặc biệt sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần này đã thông báo sẽ tham dự cuộc họp lần này.
Lực lượng Hamas đã bàn giao nhóm con tin tiếp theo cho Israel thông qua Tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Đổi lại, nhà chức trách Israel cũng phóng thích số tù nhân Palestine theo cam kết, hoàn tất đợt trao đổi tù nhân thứ 5 theo thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Gaza do Ai Cập, Mỹ và Qatar làm trung gian. Giới phân tích khu vực đánh giá, mặc dù việc trao đổi con tin và tù nhân đã diễn ra đúng cam kết, song nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn cũng đã xuất hiện. Trong ngày hôm qua, ngày đầu tiên trong 2 ngày gia hạn lệnh ngừng bắn, cả Israel và Hamas đều tố cáo đối phương đã vi phạm lệnh ngừng bắn.
Phát biểu tại buổi học thể lần thứ 10 của Bộ Chính trị tổ chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu nước này tăng cường xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến nước ngoài. Việc này nhằm tạo môi trường bên ngoài thuận lợi cho thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, cũng như ứng phó với các rủi ro thách thức từ bên ngoài. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, tăng cường xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến nước ngoài không chỉ là nhu cầu lâu dài nhằm thúc đẩy toàn diện công cuộc xây dựng đất nước hùng mạnh, phục hưng dân tộc theo hướng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm thúc đẩy mở cửa cấp độ cao và ứng phó với các rủi ro, thách thức từ bên ngoài.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khai mạc tại Bruxelles, Bỉ. Trong 2 ngày hội nghị, các bộ trưởng sẽ thảo luận một loạt vấn đề về an ninh từ việc hỗ trợ cho Ukraine, xung đột Israel-Hamas cho đến việc Thụy Điển gia nhập NATO. Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông tin tưởng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thư ký NATO cũng bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển mà không trì hoãn thêm.
Giá vàng kỳ hạn đã tăng lên hơn 2013 đô la Mỹ một ounce trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 11. Giá vàng hiện đang ở mức cao nhất 6 tháng qua và đã duy trì đà tăng trong 2 tuần liên tiếp. Diễn biến này đã thổi bùng kỳ vọng rằng giá vàng sẽ vượt mức cao nhất từ trước đến nay là 2074,88 đô la Mỹ một ounce ghi nhận hồi tháng 8 năm 2020. Hầu hết các nhà giao dịch xem mức 2050 đô la Mỹ một ounce là ngưỡng bứt phá để giá vàng có thể xác lập mức cao kỷ lục mới. Các ngân hàng trung ương nằm trong số những người mua vàng nhiều nhất trong vài năm qua, trong đó người đứng đầu là Trung Quốc, tiếp đến là Ba Lan và Singapore.
Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết Cục Khoa học Y tế đã phát triển thành công kỹ thuật phát hiện chất oxit ethylene trong các sản phẩm thực phẩm, đồng thời kêu gọi các nhà nhập khẩu mì ăn liền kiểm tra sản phẩm xem có dư lượng ethylene oxit hay không. Phó Thư ký Thường trực của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho rằng, việc kiểm tra cần được tiến hành ngẫu nhiên đối với mì nhập khẩu sau khi Liên minh châu Âu gần đây phát hiện ethylene oxit có trong hương vani được sử dụng trong hơn 10 công thức nấu ăn của một thương hiệu kem nổi tiếng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Australia Mark Butler cho biết, bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, nước này sẽ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát thuốc lá điện tử trong kế hoạch có trị giá gần 82 triệu đô la Úc nhằm giảm số người trẻ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Australia cũng sẽ không cho phép bất kỳ người nào mang thuốc lá điện tử từ nước ngoài vào nước này, cấm nhập khẩu các thuốc lá điện tử không nằm trong danh sách do bác sĩ kê đơn.
Bản tin thể thao.
Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương là hai đội bóng tranh tấm vé còn lại của vòng 1/8 Cúp Quốc gia mùa giải 2023-2024. Với lực lượng khá mạnh cùng quyết tâm hạ gục đối thủ, trong hiệp 1 với lợi thế sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tấn công trong phần lớn thời gian, tuy nhiên vẫn không thể có được bàn thắng. Trước sức tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh, BKMX Bình Dương thực sự gặp khó khăn khiến huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phải tung Quế Ngọc Hải vào sân ngay ở phút thứ 26. Bước vào hiệp 2, Bình Dương chơi khởi sắc hơn và Tiến Linh đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 52, tạo tiền đề tâm lý tốt để chỉ chưa đầy 10 phút sau, Việt Cường có pha dứt điểm kỹ thuật để nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương. Mãi tới phút thứ 77, ngoại binh Timite mới có bàn gỡ cho đội chủ nhà. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối trận cũng không giúp Thành phố Hồ Chí Minh có thêm được bàn thắng nào, đành chấp nhận trận thua đầu tiên sau khi câu lạc bộ này thay huấn luyện viên trưởng. Giải golf mang tên Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 đang diễn ra hấp dẫn tại Nha Trang. Giải đấu này đánh dấu Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á tham gia vào chuỗi giải uy tín và quy mô tầm cỡ thế giới của European Legends Tour. Giải có sự tham dự của 60 huyền thoại của làng golf thế giới, bao gồm đại sứ giải đấu Michael Campbell và nhiều tên tuổi hàng đầu khác. Giải đấu mang đến cơ hội để giao lưu, học hỏi các golfer huyền thoại thế giới, những người từng chiến thắng và gây dựng tên tuổi ở nhiều giải thuộc European Tour. Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 không đơn thuần là một giải thi đấu golf, một sân chơi uy tín quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, mà còn mang ba sứ mệnh đặc biệt, đó là thúc đẩy golf chuyên nghiệp Việt Nam phát triển, tăng cường du lịch golf Việt Nam và góp phần đưa Nha Trang đến với bạn bè quốc tế. Ở trận bán kết World Cup U17 2023 diễn ra hôm qua, U17 Argentina và U17 Đức đã cống hiến cho khán giả một trận cầu vô cùng kịch tính. Ngay ở phút thứ 9, U17 Đức đã có bàn thắng mở tỷ số từ một pha dứt điểm từ góc hẹp của Brunner, nhưng sau đó U17 Argentina cũng nỗ lực tấn công và tạo ra được nhiều cơ hội. Ở các phút thứ 36 và phút thứ 45+4, một mình sao trẻ Agustin Roberto ghi liền hai bàn sau các pha xử lý đẳng cấp. Sang hiệp 2, Đức chơi vượt trội so với đối thủ đến từ Nam Mỹ và có liền hai bàn thắng. Brunner gỡ hòa phút thứ 58 trước khi Mauerstedt giúp các cầu thủ trẻ Đức vượt lên ở phút thứ 69. Khi trận đấu trôi đến những phút bù giờ, U17 Argentina bất ngờ có bàn gỡ. Phút thứ 90+7, Roberto lập hat-trick gỡ hòa 3 đều, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Chung cuộc, U17 Đức hạ gục U17 Argentina 4-2 trên chấm penalty và đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Với cặp đấu còn lại, tuy được đánh giá cao hơn nhưng những chú gà trống Goloa vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn trước đối thủ khó chịu Mali. U17 Pháp nhập cuộc thận trọng và khá bế tắc trong khâu tấn công. Hàng phòng ngự cũng tỏ ra thiếu chắc chắn, khiến U17 Mali có bàn mở tỷ số sau pha chớp thời cơ của Ibrahim Diarra ở phút thứ 45+4. Sang hiệp 2, U17 Pháp bùng toàn lực tấn công và hiệu quả đã đến sau khi hậu vệ Sanogo của U17 Mali phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm. Liền sau đó ở phút thứ 56, U17 Pháp có bàn gỡ sau pha không chiến chính xác của Titi. Đến phút thứ 69, Bonnet đá phạt thành bàn đẹp mắt giúp U17 Pháp ngược dòng thành công. Với chiến thắng 2-1, U17 Pháp sẽ đối đầu U17 Đức ở chung kết U17 World Cup 2023.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, chiều nay Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Do vậy, đêm mai và ngày kia, Hà Nội có mưa nhỏ, rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, thời tiết chuyển rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 17 đến 19 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hường Kim Oanh cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.